Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily, extraordinarily generous on the part of Israel.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề nghị mới nhất và cực kỳ hào phóng của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza để đảm bảo thả hết con tin. Trung Quốc ám chỉ trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật tăng cường khả năng phòng thủ cho Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Khiếm kêu gọi Hoa Kỳ không thực hiện các phần tiêu cực liên quan đến Trung Quốc trong luật. Và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Pháp, Serbia, Hungary để tăng cường quan hệ với EU. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói đã đến lúc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Pháp lên một tầm cao mới và tạo động lực mới cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung Quốc-EU. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily, extraordinarily generous.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề nghị mới nhất và cực kỳ hào phóng của Israel về một lệnh ngừng bắn ở Gaza để đảm bảo thả hết con tin tại cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày 29 tháng 4. Các nhà đàm phán của Hamas dự kiến sẽ gặp các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập tại Cairo vào ngày 29 tháng 4 để trả lời về đề nghị ngừng bắn theo từng giai đoạn mà Israel đưa ra vào cuối tuần, trước một cuộc tấn công vào thành phố biên giới phía nam Rafah mà Israel đe dọa. Ông Blinken nhắc lại rằng Hoa Kỳ không thể ủng hộ một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah, nơi Israel nói bốn tiểu đoàn còn nguyên vẹn cuối cùng của Hamas đang ẩn náu nếu Israel không có kế hoạch để đảm bảo rằng dân thường sẽ không bị tổn hại. Ông Blinken phát biểu trước đó khi khai mạc cuộc họp với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, cho biết cách hiệu quả nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng và tạo không gian cho một giải pháp lâu dài hơn là đạt được lệnh ngừng bắn cho phép thả các con tin mà Hamas đang bắt giữ. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné hôm thứ Hai cho biết các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza đang tiến triển khi ông cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Ả Rập Saudi trong nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Ông Séjourné dự kiến sẽ hội đàm tại Riyadh với các bộ trưởng của các nước Ả Rập và các nước phương Tây khác, cũng như Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Mọi thứ đang tiến triển nhưng vẫn luôn phải cẩn trọng trong các cuộc thảo luận và đàm phán này. Tình hình ở Gaza rất thảm khốc và chúng ta cần một lệnh ngừng bắn, ông Séjourné nói với Reuters bên lề cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Chúng tôi sẽ thảo luận về các con tin, tình hình nhân đạo và lệnh ngừng bắn. Mọi thứ đang tiến triển nhưng chúng tôi phải luôn thận trọng trong các cuộc thảo luận và đàm phán này. Thủ tướng Jordan cho biết tất cả các bên cần tìm ra con đường hướng tới giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột, nếu không Trung Đông sẽ gặp phải một thảm họa khác. Các cuộc không kích của Israel vào ba ngôi nhà ở thành phố Rafah phía nam Gaza đã giết chết ít nhất 20 người Palestine và làm bị thương nhiều người khác, các nhân viên y tế cho biết hôm thứ Hai. Hoa Kỳ đồng ý với mục tiêu của Israel rằng Hamas cần phải bị tiêu diệt và không thể đóng vai trò gì trong tương lai của Gaza, nhưng Washington không muốn Israel tái chiếm vùng đất này. Thay vào đó, nước này đang xem xét một cơ cấu bao gồm chính quyền cải tổ Palestine, nơi thực hiện quyền tự trị hạn chế ở bờ Tây do Israel chiếm đóng với sự hỗ trợ từ các quốc gia Ả Rập. Để đổi lấy việc bình thường hóa, các quốc gia Ả Rập và Washington đang thúc đẩy Israel đồng ý về con đường dẫn đến thành lập nhà nước Palestine, điều mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần bác bỏ. Israel bày tỏ quan ngại rằng Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC có thể đang chuẩn bị ban hành lệnh bắt giữ các quan chức chính phủ với cáo buộc liên quan đến cuộc chiến chống lại Hamas. ICC, cơ quan có thể buộc tội các cá nhân về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng, đang điều tra vụ tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 của Hamas và cuộc tấn công quân sự tàn khốc của Israel vào Gaza do Hamas cai trị, hiện đã bước sang tháng thứ 7. Đáp lại những thông tin trên, truyền thông Israel đưa tin rằng ICC có thể sớm ban hành lệnh bắt giữ các quan chức quân sự và chính phủ cấp cao của Israel. Ngoại trưởng Israel Katz hôm Chủ nhật đã cảnh báo các đại sứ quán Israel tăng cường an ninh vì nguy cơ xảy ra làn sóng chủ nghĩa bài Do Thái nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng tòa án ICC sẽ không ban hành lệnh bắt giữ các quan chức chính trị và an ninh cấp cao của Israel, ông Katz nói. Chúng tôi sẽ không cúi đầu hay nản lòng và sẽ tiếp tục chiến đấu. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu nói bất kỳ quyết định nào của ICC sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Israel, nhưng sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Các quan chức Israel lo ngại rằng tòa án có thể ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác vì cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Gaza, truyền thông Israel đưa tin. Thông tin cho rằng ICC cũng đang xem xét lệnh bắt giữ các thủ lĩnh của Hamas. ICC có trụ sở tại The Hague, và Hamas, nhóm cầm quyền ở Gaza, không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Israel không phải là thành viên của tòa án và không công nhận quyền tài phán của tòa án này, nhưng các vùng lãnh thổ của Palestine đã được thừa nhận tư cách quốc gia thành viên vào năm 2015. Vào tháng 10, công tố viên trưởng ICC Karim Khan nói tòa án có thẩm quyền xét xử đối với bất kỳ tội ác chiến tranh tiềm tàng nào do các chiến binh Hamas ở Israel và các lực lượng Israel ở dải Gaza gây ra. Một tàu container treo cờ Manta được cho là đã bị ba tên lửa nhắm mục tiêu khi đang trên đường đi từ Djibouti đến thành phố Jeddah của Saudi, công ty an ninh hàng hải Amprey của Anh cho biết hôm thứ Hai. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh, gọi tắt là UKMTO, cho biết họ đã được giám đốc an ninh thông báo về một vụ nổ gần một tàu buôn. UKMTO nói thêm rằng con tàu và thủy thủ đoàn vẫn an toàn và chính quyền đang điều tra vụ việc. Các chiến binh Houthi được Iran hậu thuẫn đã liên tục phóng thiết bị không người lái và tên lửa nhắm vào hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế ở khu vực Biển Đỏ. Kể từ giữa tháng 11, nói rằng họ đang hành động trong sự đoàn kết với người Palestine để chống lại hành động quân sự của Israel ở Gaza. Amprey đánh giá rằng con tàu trở thành mục tiêu vì nhà điều hành của nó được liệt kê đang có hoạt động thương mại với Israel, công ty này cho biết trong một lưu ý. Amprey và UKMTO đã nhận được báo cáo vụ việc xảy ra cách thành phố cảng Mocha của Yemen 54 hải lý về phía Tây Bắc. Các cuộc tấn công của Houthi ở khu vực Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải thực hiện những chuyến đi dài và tốn kém hơn quanh miền Nam châu Phi. Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của Houthi để đáp trả. Trung Quốc ngày 29 tháng 4 ám chỉ rằng họ có thể trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan và tìm cách yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok thoái vốn khỏi nền tảng truyền thông xã hội này. Ông Biden đã ký luật về gói viện trợ quân sự vào ngày 24 tháng 4 với phần lớn số tiền sẽ được chuyển đến Ukraine để giúp nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga và cho Israel. Ông cũng đã ký một dự luật riêng gắn liền với luật viện trợ cấm TikTok ở Hoa Kỳ nếu chủ sở hữu Trung Quốc Biden không thoái vốn khỏi ứng dụng này trong vòng 9 tháng đến 1 năm tới. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi Hoa Kỳ không thực hiện các phần tiêu cực liên quan đến Trung Quốc trong luật. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, ngay cả khi không có quan hệ ngoại giao chính thức. Trung Quốc, nước coi Đài Loan là lãnh thổ của mình, đã nhiều lần yêu cầu ngừng bán vũ khí cho Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Pháp, Serbia và Hungary từ ngày 5 đến 10 tháng 5. Đây là chuyến công du châu Âu đầu tiên của ông sau 5 năm nhằm thúc đẩy quan hệ với EU khi căng thẳng gia tăng với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đề cập đến chuyến thăm Pháp của ông Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói, quan hệ song phương với Pháp vẫn duy trì đà tăng trưởng lành mạnh và cả hai nước đã có liên lạc chiến lược và hợp tác thực tế. Ông Lâm nói tại cuộc họp báo thường kỳ, đã đến lúc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Pháp lên một tầm cao mới và tạo động lực mới cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung Quốc-EU, đóng góp mới cho hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ trên thế giới. Trung Quốc mong muốn được hợp tác với Pháp để tăng cường hơn nữa sự tin cậy, đoàn kết và hợp tác lẫn nhau về mặt chính trị. Những tranh chấp thương mại theo kiểu ăn miếng trả miếng với EU đã khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng khi Paris ủng hộ cuộc điều tra chống trợ cấp của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm xe điện nhập khẩu của Trung Quốc. Sau đó, Trung Quốc đã tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu mạnh, một động thái được cho là nhắm vào Pháp. Trong chuyến đi, ông Tập cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và thảo luận về việc nâng cấp mối quan hệ Trung Quốc-Serbia, ông Lâm cho biết thêm. Ông Tập cũng sẽ thăm Hungary, quốc gia mà ông Lâm gọi là đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường cũng như sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu. Philippines đã đóng cửa các trường học và cảnh báo tình trạng quá tải lưới điện khi các nhà chức trách trên khắp Đông Nam Á đưa ra một cảnh báo về sức khỏe trước một đợt nắng nóng khủng khiếp và chết người. Hôm Chủ nhật, Bộ Giáo dục Philippines đã quyết định hủy bỏ những lớp học trực tiếp tại các trường công lập trong hai ngày. Bencho Basas, Chủ tịch Liên minh Nhân phẩm Giáo viên, là một nhóm gồm các nhà giáo dục nói với đài phát thanh DWPM. Chúng tôi đã nhận được báo cáo về tình trạng huyết áp cao, chóng mặt và ngất xỉu của học sinh và giáo viên trong những ngày qua. Nhiệt độ ở Philippines được dự báo có thể lên tới 37 độ C trong 3 ngày tới và nhiều lớp học đông đúc đã không có máy điều hòa. Cơ quan thời tiết nước này cho biết chỉ số nhiệt, nhiệt độ thực tế mà cơ thể cảm nhận được bao gồm cả độ ẩm tương đối dự kiến sẽ duy trì ở mức kỷ lục 45 độ C, nằm trong phạm vi được xếp vào loại nguy hiểm có thể gây ra đột quỵ vì tiếp xúc kéo dài với môi trường nhiệt độ cao. Nhà điều hành lưới điện Philippines cho biết đợt nắng nóng cũng đang gây áp lực lên nguồn cung cấp điện trên đảo chính Luzon, nơi chiếm 3/4 sản lượng kinh tế, với nguồn dự trữ giảm dần sau khi 13 nhà máy điện đóng cửa hồi đầu tháng này. Tại Thái Lan, nhiệt độ được dự báo sẽ vượt quá 40 độ ở Bangkok và các khu vực miền Trung và miền Bắc của nước này. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tránh ở ngoài trời trong thời gian dài. Nhiệt độ tăng vọt lên 44,2 độ C ở thành phố Lampang ở phía Bắc vào ngày 22 tháng 4. Cơ quan khí tượng cho biết hôm thứ Hai rằng họ dự đoán nắng nóng cực độ sẽ tiếp tục trong tuần này. Trong tháng qua, 30 người đã chết vì say nắng, dữ liệu từ Bộ Y tế Thái Lan cho biết. Tại Việt Nam, mọi người tìm cách chạy trốn cái nóng ở các trung tâm mua sắm có máy điều hòa ở trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo về nguy cơ cháy rừng, mất nước và sốc nhiệt. Cơ quan này cho biết hôm Chủ nhật rằng nhiệt độ tối đa đo được ở một số vùng miền Bắc và miền Trung Việt Nam dao động từ 40,2 đến 44 độ C, đồng thời cho biết nhiệt độ sẽ không giảm cho đến thứ Tư. Công ty Điện lực Nhà nước Việt Nam cũng kêu gọi người tiêu dùng hạn chế sử dụng máy điều hòa không khí quá mức, cảnh báo rằng mức tiêu thụ điện đã đạt đến mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Cơ quan khí tượng Malaysia cũng đưa ra cảnh báo thời tiết nắng nóng vào Chủ nhật cho 16 khu vực ghi nhận nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Tại quốc gia láng giềng Singapore, cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ của nước này vào năm 2024 có thể tăng cao hơn năm ngoái. Đây là năm nhiệt độ cao thứ tư ở Singapore kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận vào năm 1929. Ngày nóng nhất ở Singapore được ghi nhận là ngày 13 tháng 5 năm ngoái khi nhiệt độ tối đa trong ngày cao nhất lên tới 37 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ nóng hơn ở quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á là Indonesia đang làm gia tăng số ca sốt xuất huyết, một bệnh nhiễm trùng do muỗi lan truyền, với số ca mắc bệnh tăng hơn gấp đôi lên 35.000 ca so với 15.000 ca một năm trước đó, Bộ Y tế nước này cho biết. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.